Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023 cho 40 cá nhân.
10 sự kiện tiêu biểu của thủ đô Hà Nội.
Khai mạc năm du lịch Sơn Tây Sứ Đoài 2024.
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm vui chơi đón Tết của nhân dân thủ đô, Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Không khí chào đón năm mới tại Hà Nội và các nước trên thế giới.
Với không khí bi thảm trong thời khắc đón năm mới 2024 tại Dải Gaza.
Nhiều ý kiến trái chiều về lệnh cấm pháo hoa ngày Tết tại Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, thành phố Hà Nội công bố 10 sự kiện tiêu biểu của thủ đô năm 2023, trong đó có việc kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, khởi công dự án đường vành đai 4 sớm hơn dự kiến, hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi.
1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả nổi bật. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 8 năm 2023 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Tập trung rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công tác kết nạp, quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.
2. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân cấp, ủy quyền được tăng cường. Sau năm triển khai thực hiện đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, về cơ bản, việc thực hiện phân cấp ủy quyền trong các ngành, lĩnh vực đảm bảo nền nếp, vận hành thông suốt. Từ đó góp phần tạo quyền chủ động cho chính quyền quận, huyện, thị xã, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giải phóng hiệu quả nguồn lực cho các địa phương, đơn vị.
3. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Kinh tế thủ đô đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực. GDP đạt 6,27%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 405.252 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022. Những thành tựu, kết quả của Hà Nội góp phần cùng cả nước thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
4. Phối hợp với các cơ quan trung ương hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Năm 2023, thành phố tập trung cho công tác đánh giá kết quả thi hành luật thủ đô năm 2012, nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và tham gia xây dựng luật thủ đô sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Quá trình xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi được thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng.
5. Đẩy nhanh tiến độ một số dự án công trình giao thông trọng điểm, khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sớm hơn dự kiến. Hà Nội huy động nguồn lực để sớm hoàn thành các dự án công trình giao thông trọng điểm như đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch, khởi công dự án tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Rẽ và đường vành đai 3. Đặc biệt, thành phố tập trung đẩy nhanh triển khai các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 96%. Các nhà thầu đã triển khai thi công các gói thầu đảm bảo theo tiến độ đề ra.
6. Sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được quan tâm, đẩy mạnh, trở thành nguồn lực mới cho phát triển bền vững thủ đô, khơi dậy tinh thần thành phố sáng tạo. Việc thực hiện nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa với tầm nhìn đến năm 2045 đã có chuyển động tích cực, đạt những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là các ngành du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn và tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế. Điểm nhận ấn tượng là lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy, mang thông điệp kết nối, tôn vinh các giá trị văn hóa với nhiều hoạt động văn hóa, sáng tạo, tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội. Đó là lưu giữ truyền thống, định hình hiện tại và hướng tới tương lai.
7. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. năm 2023, toàn ngành giáo dục đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, chất lượng dạy học ngày càng được nâng lên và luôn dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh khá giỏi và tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt. Năm học 2022-2023, học sinh thành phố đạt 141 giải thưởng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 12 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc tế. Đáng chú ý, trong năm qua, đã có 92 học sinh được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.
8. Hà Nội hoàn thành trước một năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Hà Nội luôn xác định chương trình xây dựng nông thôn mới có tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn. Phát huy những kết quả đạt được, Hà Nội đẩy mạnh thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đạt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Đến nay, 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
9. Lần thứ 2 liên tiếp, Hà Nội nhận giải thưởng điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023. Năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đạt được những giải thưởng rất quan trọng. Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới, điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Hà Nội có đại diện nhà hàng được gắn sao Michelin, giải thưởng danh giá trong ngành ẩm thực thế giới. Sở Du lịch thành phố Hà Nội được trao tặng danh hiệu Cơ quan Quản lý Du lịch thành phố hàng đầu châu Á. Từ đó, Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội trong năm 2023 đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022.
10. Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường, Hà Nội tiếp tục là điểm đến bình yên, hấp dẫn và thân thiện. Năm 2023, Hà Nội đón tiếp gần 90 đoàn khách quốc tế đến làm việc, trao đổi về hoạt động, dự án hợp tác với thành phố trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Hà Nội đã tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Cộng hòa Pháp lần thứ 12 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước đến từ 50 địa phương của Việt Nam và 12 địa phương của Cộng hòa Pháp cùng nhiều tổ chức quốc tế. Việc Hà Nội phát huy tốt vai trò đăng cai tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng không chỉ với công tác đối ngoại của thủ đô mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam với quốc tế.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục chương trình thời sự với phần tin trong nước. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 6561 về việc tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023. Theo quyết định trên, 40 cá nhân trên địa bàn thành phố được tặng danh hiệu Người tốt việc tốt, trong đó khối các quận, huyện, thị xã, Long Biên có 8 cá nhân, Phú Xuyên 7 cá nhân, Đống Đa 6 cá nhân, Ứng Hòa 5 cá nhân, Sơn Tây 5 cá nhân, Thường Tín 3 cá nhân, Hoàn Kiếm 2 cá nhân và Ba Đình có 1 cá nhân. Khối các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Sở Giao thông Vận tải có 2 cá nhân, Sở Xây dựng có 1 cá nhân. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân theo quy định của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Tối qua, tại không gian tuyến phố đi bộ ven Thành Cổ, thị xã Sơn Tây, tổ chức chương trình Chào năm mới 2024 và phát động năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, năm 2023, Sơn Tây đạt kỷ lục đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch, lớn nhất từ trước đến nay. Làng cổ Đường Lâm được ASEAN trao giải thưởng du lịch cộng đồng bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát huy các giá trị của di tích, đồng thời góp phần chuyển đổi xanh, kinh tế xanh trở thành nền kinh tế mũi nhọn. Nhân dịp khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài 2024, thị xã Sơn Tây đã vinh danh khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử và nghệ thuật, phát triển kinh tế du lịch năm 2023, đồng thời thị xã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thưa quý vị, 83 điểm chợ hoa xuân sẽ diễn ra trên khắp địa bàn thành phố từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, tức ngày 10 tháng 12 năm 2023 âm lịch, đến 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Sản phẩm trưng bày gồm các loại hoa, cây cảnh, quả cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, đồng thời tổ chức các hội chợ xuân và hoạt động vui chơi giải trí phục vụ Tết, hội chợ nông sản thực phẩm an toàn và các sự kiện kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, quảng bá giới thiệu, trải nghiệm các giá trị Tết truyền thống, các giá trị bản sắc Hà Nội và các vùng miền, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống và các hoạt động giải trí gắn với ngày Tết.
Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận huyện với 9 điểm tầm cao và 22 điểm tầm thấp. So với Tết năm ngoái, số điểm bắn tầm cao tăng 2, từ 7 lên 9. Mỗi điểm sẽ bắn 600 quả, 22 điểm bắn tầm thấp có 120 dàn ở mỗi vị trí. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện.
Thưa quý vị, tối qua hàng ngàn người dân thủ đô đã có một đêm không ngủ, cháy hết mình trong chương trình countdown đếm ngược đón chào năm mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Và để rõ hơn không khí chào đón năm mới như thế nào, hãy cùng chúng tôi cảm nhận không khí sôi động trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại Hà Nội đêm qua, quý vị nhé.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời se lạnh, hàng ngàn người dân thủ đô đã đổ về sân khấu các chương trình Countdown 2024 đếm ngược chào năm mới. Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, người dân đã được thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật đầy màu sắc và sôi động. Trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, phần trình diễn ánh sáng độc đáo của hàng trăm bóng đèn kinetic, laser và pháo hoa tạo nên khoảnh khắc đếm ngược vô cùng ấn tượng, cùng khởi đầu năm mới 2024 thật rực rỡ, thăng hoa và trọn vẹn cho người dân thủ đô. Hòa chung với sự náo nhiệt nơi đây, anh Nguyễn Minh Khôi phấn khởi chia sẻ.
Không khí rất là nghe rộn ràng, chào đón một năm mới là thấy mọi người đến xem rất là đông và vui, rất là náo nhiệt.
Không khí sôi động của đêm đại nhạc hội đếm ngược chào năm mới 2024 không chỉ thu hút đông đảo người dân thủ đô mà còn với nhiều người dân từ các tỉnh thành khác và du khách quốc tế. Dù di chuyển gần hay vượt hàng trăm cây số để đón năm mới tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mọi người đều mong muốn có thêm năng lượng và niềm hứng khởi để bước vào năm mới với những ước vọng tốt lành. Chị Anna Banis, du khách người Australia, chia sẻ.
Chúng tôi yêu Việt Nam, đất nước xinh đẹp. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ mong rằng một năm mới nhiều hạnh phúc, tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Dù dịp Tết Dương lịch năm nay, thành phố Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng không vì vậy mà không khí vui tươi, náo nhiệt bị giảm bớt. Là điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô vào các dịp lễ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã được trang hoàng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật để người dân tham quan vui chơi mừng năm mới. Trong thời khắc cuối cùng của năm 2023, mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới 2024 với mong muốn một năm mới bình an, hạnh phúc. Một số người dân chia sẻ.
Trước thềm năm mới mình cũng chúc cho tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng.
Hãy cầm tay nhau, hãy kết đoàn nhau,
nơi người với người sống để yêu nhau.
Chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và luôn luôn thành công.
Chúc cho tất cả mọi người một năm mới là khỏe mạnh và an yên.
Cháu xin chúc tất cả các khán giả sang năm mới tràn đầy sung túc, hạnh phúc và làm ăn phát đạt ạ.
Tạm biệt năm cũ 2023, người dân thủ đô đã chào đón năm mới 2024 trong niềm hân hoan, hy vọng vào một năm mới bình an, kinh tế phát triển và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người.
Thưa quý vị, năm 2023, du lịch Hà Nội có sức bật mới, tạo sự bứt phá mạnh mẽ, để lại dấu ấn tích cực trong bức tranh tươi sáng của du lịch Việt Nam. Điều đó thể hiện ở việc Hà Nội được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng du lịch quốc tế uy tín, lượng khách nội địa và quốc tế đã vượt mục tiêu. Có thể thấy, ngành du lịch Hà Nội đã dần hồi phục, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động sáng tạo giới thiệu nhiều sản phẩm mới và được đông đảo du khách đón nhận. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại một năm của ngành du lịch thủ đô.
Có thể nhìn thấy dấu ấn rõ nét tạo nên sức hút là những thành công trong hoạt động chuyển đổi số ứng dụng công nghệ trong khâu quản lý, xây dựng sản phẩm mới. Điển hình như Hà Nội đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu của toàn ngành du lịch dulich.myhanoi.vn và đưa vào khai thác từ đầu năm 2023. Triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng du lịch nông nghiệp, nông thôn và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hình thành bản đồ số du lịch bằng nhiều thứ tiếng thể hiện các thông tin thu hút du khách. Cùng với hoạt động chuyển đổi số, Hà Nội gây ấn tượng khi trở thành địa phương đi đầu cả nước với các sản phẩm tour đêm với 15 sản phẩm được công bố. Trong đó nổi bật là những sản phẩm có gắn với công nghệ như tour đêm tinh hoa đạo học tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sản phẩm chạm vào đêm Hà Nội tại Trung tâm Văn hóa số 22 Hàng Buồm. Hà Nội đã đón 4 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 266% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022. Năm 2023, Hà Nội đón nhận nhiều tin vui khi liên tiếp nhận nhiều giải thưởng du lịch quốc tế do các tổ chức uy tín bình chọn vinh danh. Điển hình như điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày và cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á. Mới đây, Hà Nội được vinh danh điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023. Điều này đã khẳng định thành phố là điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn và chất lượng. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định.
Trong cái việc mà nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm dịch vụ du lịch mới và dựa trên những cái tiềm năng lợi thế thì trong thời gian vừa qua cái số lượng sân golf cũng như là cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho những người chơi golf của Hà Nội cũng đã được phát triển và được hoàn thiện. Cho đến thời điểm này thì Hà Nội đã có 6 cái cụm sân golf với rất nhiều sân 18 hố tiêu chuẩn và số lượng người chơi golf đặc biệt vào dịp cuối tuần thì tăng cao, rất là cao. Và số lượng khách du lịch cả quốc tế cả nội địa đến với Hà Nội để chơi golf đã tăng lên rất là nhanh chóng.
Hàng loạt giải thưởng, sự ghi nhận của giới truyền thông thế giới đã cho thấy sức hấp dẫn của thủ đô Hà Nội. Sức hấp dẫn ấy có được là nhờ những nỗ lực trong việc quảng bá, xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Điểm nhấn của du lịch thủ đô trong năm 2023 là xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, chất lượng, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của cả nước. Du lịch thủ đô đã luôn nhận được lời ngợi ca của các du khách cả trong và ngoài nước.
Tôi rất bất ngờ khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, vì đây là nơi các học sinh đến để học tập. Văn Miếu Quốc Tử Giám tuyệt đẹp, các em nhỏ đến rất đông vui. Tôi còn rất ấn tượng về ẩm thực của Việt Nam. Chúng tôi thực sự hài lòng khi ở đây.
Tôi là một khách du lịch tự do và quả thực khi đến với Hà Nội, nét cổ kính ở đây đã khiến tôi tò mò và đi trải nghiệm nhiều hơn. Tôi đã đi thăm các di tích lịch sử, thăm Hồ Gươm, bảo tàng, ngồi ở những quán cà phê và trải nghiệm chợ đêm vào buổi tối nữa.
Sau một ngày dài chúng ta đã khám phá Hà Nội rồi, thì chúng ta có thể tái khám phá lại một lần nữa thông qua cái không gian mới cũng như cái không khí mới vào ban đêm tại Hà Nội. Thì nó cho thấy được cái sự năng động cũng như là cái sức trẻ của thủ đô dù đã ngàn năm tuổi.
Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022, tăng 9,1% so với kế hoạch. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đánh giá đây là mức độ tăng trưởng như kỳ vọng đặt ra. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với năm 2023.
Có hơn 5.900 các cái di tích di sản thì đấy cũng là một cái kho rất là quý để chúng tôi có thể khai thác phát triển du lịch. Thế và cái du lịch mai, du lịch hội nghị, hội thảo cũng là cái tiềm năng thế mạnh của Hà Nội. Khi khách có thể đến đây tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp với đi du lịch nghỉ dưỡng thì chúng tôi cũng đang phát triển các loại sản phẩm này. Và cái du lịch nông nghiệp cũng là một trong những cái thế mạnh của Hà Nội trong cái thời gian tới.
Vâng thưa quý vị, để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đang quyết liệt xây dựng phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản, di tích, làng nghề theo tuyến trung tâm Hà Nội, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, tuyến trung tâm Hà Nội, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, tuyến trung tâm Hà Nội, Sơn Tây, Ba Vì. Ngoài ra, Hà Nội chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe.
Chuyển sang với những thông tin khác. Thưa quý vị, năm 2023, dần khép lại với một trong những điểm sáng đáng ghi nhận là công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Với gần 160.000 người Việt Nam đi lao động nước ngoài năm 2023 đã vượt xa kế hoạch đặt ra gần 35%, vượt mức kỷ lục của thời điểm trước dịch COVID-19. Tổng cộng, Việt Nam đang có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở một số thị trường lớn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Số lao động còn lại ở các thị trường châu Âu, Trung Đông và Malaysia.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, bao gồm cả định dạng đề thi của 17 môn học. Các thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://moet.gov.vn để tải đề thi minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đề minh họa theo cấu trúc định dạng mới đã được thử nghiệm tại các tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Gia Lai, Thái Nguyên với khoảng gần 5.000 học sinh.
Bộ Y tế vừa phê duyệt giá cụ thể 10 vaccine sản xuất trong nước sử dụng ngân sách trung ương cho chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm vaccine bại liệt, sởi rubella, Rotavin, uốn ván, bạch hầu, uốn ván hấp thụ, bạch hầu, ho gà, uốn ván, vaccine phòng lao đông khô, viêm não Nhật Bản, viêm gan B. Theo kế hoạch, trong quý 1 năm 2024 sẽ ưu tiên cho trẻ lớn hơn 2 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 1 vaccine phối hợp 5 trong 1, bao gồm cả trẻ hơn 12 tháng tuổi, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm tuổi nhỏ nhất, tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vaccine 5 trong 1, gồm cả trẻ hơn 12 tháng tuổi. Bên cạnh đó, trong quý 1 năm 2024, chương trình tiếp tục tập trung tăng cường quản lý đối tượng, ưu tiên tiêm bù, tiêm trả mũi các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em ngay sau khi được cung ứng vaccine.
Bùi Thị Xuân Hạnh đã giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 diễn ra vào tối ngày 31 tháng 12. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 Miss Como Việt Nam 2023 diễn ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Vượt qua 37 thí sinh khác, Bùi Thị Xuân Hạnh sinh năm 2001 đến từ Ninh Bình đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu. Khi tân Hoa hậu đăng quang cũng là thời khắc giao thừa đón chào năm mới 2024 đã mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho người dân.
Xin được chuyển sang với phần tin thế giới. Thưa quý vị, năm 2023 đầy biến động chuẩn bị khép lại với những sự kiện đáng chú ý, những kỷ lục buồn về thời tiết. Năm 2023 cũng chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ AI. Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa tàu vũ trụ thành công lên gần cực nam của mặt trăng, được mệnh danh là vùng tối của mặt trăng. Năm 2023 cũng chứng kiến những biến động địa chính trị, trong đó nổi bật là xung đột bất ngờ bùng phát giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hoạt động chuẩn bị và chào đón năm mới ở mỗi quốc gia lại có sự khác biệt. Tuy nhiên, tất cả đều là dịp để mọi người nhìn lại một năm đã qua, tạm gác lại âu lo, muộn phiền của những năm cũ và hướng tới năm 2024 với những kỳ vọng tốt đẹp hơn.
Thưa quý vị, Sydney, Australia là một trong những thành phố lớn đầu tiên đổ chuông đón năm mới 2024. Đây từng được coi là thủ đô đón giao thừa của thế giới. Trong khi đó, Mỹ, nhiều người dân thành phố New York đổ về quảng trường thời đại ở Mỹ để cho sự kiện đếm ngược chào năm 2024. Bữa tiệc đón chào năm mới thịnh soạn nhất thế giới, hơn 1.350 kg hoa giấy sẽ được thả xuống khoảng 1 triệu người tham dự lễ thả quả cầu pha lê đêm giao thừa nổi tiếng ở quảng trường thời đại. Trước đó, người dân từ khắp nơi trên thế giới đã viết lời chúc năm mới và các điều ước của mình lên hoa giấy.
Và thưa quý vị, từ tối qua theo giờ Việt Nam, nhiều đảo quốc Thái Bình Dương, trong đó có Australia, New Zealand đã chính thức bước sang năm 2024. Kiribati thuộc Cộng hòa Kiribati còn được gọi là đảo Giáng sinh, là nơi đầu tiên chào đón năm mới 2024 và nơi cuối cùng bước sang năm 2024 trên thế giới là hai hòn đảo của Mỹ, gồm đảo Baker và đảo Holland. Do không có người sinh sống tại đó nên mọi người thường không để ý đến sự đặc biệt của hai hòn đảo này. Chính vì vậy, nơi đón năm mới muộn nhất trên thế giới được tính là quần đảo American Samoa.
Thưa quý vị, vào tháng 12 năm 2023, nhiều địa phương tại Trung Quốc đã ra thông báo cấm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán. Lệnh cấm trên đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về quy định cấm pháo hoa nơi công cộng dịp Tết ở Trung Quốc. Ủy ban pháp luật thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cuối tuần này đã đưa ra kết luận rằng luật phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí cũng như quy định quản lý an toàn pháo hoa và pháo nổ không yêu cầu cấm hoàn toàn việc bán, đốt pháo hoa và pháo nổ, và do đó việc cấm hoàn toàn người dân tự đốt pháo hoa ở quốc gia đã phát minh ra chúng là điều không dễ dàng.
Chuyển sang với những thông tin khác, chính phủ Israel đã thông qua việc bổ nhiệm ông Israel Katz làm ngoại trưởng mới để thay thế ông Eli Cohen, người sẽ trở thành bộ trưởng bộ năng lượng như một phần của việc luân chuyển nhân sự đã được sắp xếp từ trước. Quyết định này cần được Quốc hội phê chuẩn. Bên cạnh đó, chính phủ Israel cũng bật đèn xanh cho việc hoãn các cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2024.
Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, thưa quý vị, trái ngược với không khí đón chào năm mới của nhiều quốc gia trên thế giới, cuộc xung đột Israel-Hamas tại giải Gaza của Palestine không chỉ khiến lễ Giáng sinh không thể diễn ra như mọi năm, và đến ngày 31 tháng 12, không khí đón năm mới ở giải Gaza càng bi thảm với thêm nhiều thương vong. Không có tiếng pháo hoa ăn mừng, và thay vào đó, đạn pháo liên tục nổ trong vòng 24 giờ. Giới chức y tế giải Gaza tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp thương vong. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự lây lan của dịch bệnh ở giải Gaza đã gia tăng, chủ yếu do tình trạng người dân di rời hàng loạt gần đây.
Phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán để thả thêm con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel trong ngày 7 tháng 10. Các nhà trung gian hòa giải Qatar đã đưa ra thông báo trên. Động thái này là nhằm đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng ở giải Gaza.
Phía Israel tuyên bố sẽ phản ứng thận trọng trước thông điệp từ phía Hamas. Để đổi lấy các con tin, Israel sẽ tạm dừng những hoạt động quân sự ở Gaza trong tối đa một tháng và thả một số tay súng Palestine. Nếu thành công, lệnh ngừng bắn mới sẽ kéo dài một tháng thay vì chỉ vài ngày như trong vòng đàm phán trước. Bình luận về thông tin này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã đưa ra đủ điều kiện tối hậu thư trong vấn đề con tin với Israel nhưng nước này không chấp nhận.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Cộng hòa Séc khởi đầu khá tốt trong trận đơn nam bảng E giải quần vợt United Cup khi Siri Leheka dẫn trước Chang Chi-yen của Trung Quốc 7-5. Tuy nhiên, Leheka đã để mất những điểm số quan trọng trong hai set tiếp theo và thua 3-6, 4-6. Do người đồng đội đã thua ngược ở trận ra quân, nên Marketa Vondrousova vẫn quyết tâm trong trận đơn nữ thứ hai. Mặc dù vậy, nhà đương kim vô địch Wimbledon chỉ thắng được một set trong cuộc so tài với Chen Qingwen, đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Cây vợt 21 tuổi của Trung Quốc bất ngờ thắng đậm set 1 và set 3 cùng tỷ số 6-1 để vượt qua Vondrousova 2-1 sau 3 set. Trong trận đánh đôi cuối cùng, Chang Qingwen và Chang Chin-yen phối hợp với nhau rất ăn ý, điều mà bộ đôi Vondrousova và Leheka không làm được. Đội tuyển Trung Quốc thắng khá dễ dàng 6-1, 6-2, qua đó hạ đội tuyển Cộng hòa Séc với tỷ số chung cuộc 3-0. Tại bảng A, đội tuyển Ba Lan được đánh giá rất cao. Họ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch khi có sự góp mặt của Iga Swiatek, cây vợt nữ số 1 thế giới, và Hubert Hurkacz, cây vợt nam số 9 thế giới. Chính vì thế, đội tuyển Brazil không thể tạo ra khó khăn trước một đối thủ mạnh. Haddad Maia và Thiago Sebotwai đều chịu gác vượt trước đôi Swiatek Hurkacz trong hai trận đơn và một trận đôi. Thất bại 0-3 cũng đã khiến Brazil chắc chắn bị loại do họ đã thua Tây Ban Nha 1-2 trước đó. Cặp đấu diễn ra tiếp theo giữa Ba Lan và Tây Ban Nha sẽ quyết định ngôi đầu bảng A. Chuyển sang bảng D, cặp đấu giữa Đức và Italia hứa hẹn những cuộc thi đấu ngang tài ngang sức. Cựu số 1 thế giới Kuyper, dù dày dặn kinh nghiệm nhưng không còn ở thời kỳ đỉnh cao, đã thua một Ballini trẻ đầy sức mạnh 4-6, 5-7. Trận đơn nam sau đó căng thẳng, hấp dẫn hơn khi Alexander Zverev gặp Lorenzo Sonego. Set 1 phải bước vào loạt tiebreak và đại diện Italia thắng 7-5. Song Zverev càng chơi càng hay, cây vợt số 7 thế giới có 2 lần 7 game giao bóng của đối phương để đi đến tỷ số 6-3, 6-4, qua đó lội ngược dòng đánh bại Sonego 2-1. Tiếp đà hưng phấn, Zverev và Kerber, bộ đôi đã có nhiều năm thi đấu cho đội tuyển Đức, chỉ mất hơn 50 phút để thắng trận cuối. Họ đánh bại Moratilli và Sonego 6-3, 6-0. Như vậy, đội tuyển Đức đã vượt qua đội tuyển Italia với tỷ số chung cuộc 2-1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thời tiết ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, cùng phát thanh viên Hồng Sơn Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.